Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ni Bồ Tát Số. Bây giờ chương trình một ngày tu học của mình có ba phần, là giới, thọ giới, tức là học giới, xong rồi niệm Phật, tụng kinh là tu định, nghe pháp là tu tuệ, thấy không? Thành ra cái chương trình học phải đầy đủ như vậy, giới định huệ. Trong kinh có câu cần tu giới định huệ để mà trừ diệt tham sân si. Giới có công năng trừ tham, định có công năng trừ sân, và huệ có công năng trừ si. Thật rõ ràng nhà Phật là như vậy. Thành ra một cái mình vào tôi cái chùa, không gặp một thiền tri thức, và cái người đó mặc dù là họ vẫn là giới định huệ họ chưa đầy đủ, họ cũng tu học như mình, nhưng mà làm sao mà thầy trò phải có sự hỗ tương lợi ích, tức là thầy cũng được giới định huệ mà trò cũng được giới định huệ. Trong cái kinh U Bồ Tát này đó, nó hay một cái là nó chỉ dẫn rõ ràng cho người xuất gia và người tại gia đàng hoàng. Mặc dù cái kinh dạy là U Bồ Tát giới, cái đề tài, cái đề kinh nó làm cho nhiều người hiểu lầm, họ tưởng là cái kinh này chỉ cho người tại gia thôi, còn không có liên quan những người xuất gia hết á. Nhưng thực sự trong đây dạy rất tỉ mỉ cho người xuất gia. Một ông thầy mà muốn dạy học trò là phải đọc cuốn này, hiểu không? Cái này là cẩm nang cho người tại gia và người xuất gia muốn làm thầy. Thành ra trong tương lai mà thí dụ quý vị mở giảng, mở một cái giảng đường, một cái chỗ nào muốn thâu đệ tử thì cần cái cuốn này. Vì cái cách dạy cho quý vị, cách nào để dạy quý đệ tử của quý vị. Lúc đó mình cũng ngồi, phải không? Mình cũng ngồi trên cao vậy nè, thì cũng có người ngồi dưới. Thành ra thầy hy vọng, thầy không biết quý vị sao, thầy nghĩ là người nào đến đây mở cửa, bước vào cửa chùa, thầy chắp tay, thầy mừng rỡ vô cùng. Thầy nghĩ rõ, người thầy trong tâm luôn luôn nghĩ là người đó đến đây cầu pháp, đến đây cầu con đường đi. Và người đó là trên con đường đang đi, tìm cái con đường để mà diệt tham sân si. Đệ tử tham sân si mà gặp thầy tham sân si nữa, thôi con đi chứ rồi, hiểu không? Con si từ nay xin biệt ly, hiểu không? Bây giờ thiệt sự là thiệt sự ba năm nay thầy có bên qua bên tàu, ông bạn thầy á, thân bên tàu, ông đóng cửa ông tự tu, gia đình ông vội bảo trợ bảo hộ cho ông hết trong ngoài. Nhưng mà ông mình hiển nhiên là ông tưởng là ông tiến bộ như thầy sư, không có biết phiền não rất nhiều. Bởi vì không có tiếp xúc với người ta để mình. Thí dụ như thầy nhìn cái mặt của mỗi vị đây thì tức là một cái gương cho thầy thấy. Thấy thầy không? Bởi cho nên khi mình làm việc gì mà ta thấy giận, thấy người ta giận dữ, đó là làm mình phải phản tỉnh lại. Thường thường mình có phản tỉnh, mình thấy người ta giận dữ rồi mình giận dữ theo. Mình thấy ta nổi sân nên mình nổi sân theo. Cái mình còn nổi sân nhiều hơn ta nữa. Cái làm đổ. Mình làm cái gì người ta giận dữ, tức là ta phản ảnh cái hành động của mình. Mà tại sao mình không biết vội vàng phản tỉnh để mình đang làm lỗi lầm gì, mình còn quái ngược lại mình trách người ta rồi mình còn làm dữ. Thế nên người thế gian họ có là vô minh. Bây giờ mình học con đường mình đi làm sao mình đừng giống như người ta nữa. Cái đó mới gọi là học Phật. Chứ còn đi chùa chứ không phải đi chùa là tu Phật học Pháp. Tu là để sửa cải. Còn tất cả những cái khác, tụng kinh, niệm Phật, ngồi thiền, đều chỉ là kỹ thuật. Nó là ngọn, nó là cái ngọn, nó là cái kỹ thuật để điều phục cái tâm thôi. Chứ không phải là tu. Tụng kinh, ngồi thiền, niệm Phật không phải là tu. Không phải là tu. Thành ra bây giờ mình cố gắng, đây là tăng trưởng cái trí huệ của mình. Ví dụ như mình chưa có cái huệ căn chưa có thông, mình nghe mình không hiểu, nhưng mà mình nghe mình phải trân trọng, đây là cái pháp rất khó được nghe. Cũng như mình nghĩ rằng cái quán sát ở thân người này khó được, Phật pháp khó nghe, để khi mình nghe mình trân trọng. Mình trở lại cái bài tổng tự của mình thì có 6 phần, 9 tính phần, thấy không? Thì nó có cái gì? Như thị là văn thành tựu. Hồi xưa mình chưa quân tập thì giờ mình thấy khó khăn, nhưng làm riết quen. Cũng như hồi xưa tập chiếc xe đạp cũng vậy. Sao hồi xưa mới lên, mới đi ở ngồi nặng một xíu vậy mà sợ gần chết, rung nhìn không, cầm người lấy mấy bảy nè, té lên té xuống 2-3 lần trì hả ba, nhưng mà từ từ giờ sao, đạp sao, đạp quen hay sao, bỏ luôn ghi đông, không tầm cầm ghi đông, nó chống tay đạp chạy do rồi không cái gì, nó cũng vậy à. Thì bây giờ cái này khỏe chưa quân tập thì nó khó khăn, nhưng mà từ từ hiểu. Thì một cái bộ kinh nó có bài tự đó, tức là tự này nè, thì nó có tổng tự và biệt tự. Tổng tự là chứng tín, thì bây giờ nó có 6 phần, tức là nó phải đủ 6 phần vậy thì bộ kinh nó mới chứng là của Phật nói. Thì đầu tiên là như thị. Bởi vì tại sao dịch như là xưa nay không đổi, thị tức là nó như vậy, nó phải là như vậy. Thành ra chữ như này rất là đẹp, phải không? Chữ như rất là hay, phải không? Thành ra chân như, chân tức là chân thực, như là như vậy, như chân thực, nó là chân như, xưa nay nó là như vậy. Bởi vì cái pháp nó là như vậy, nó không có thay đổi. Đức Phật hồi xưa khi ra đời cũng nói, nếu một nói bộ kinh đó cũng sẽ nói như vậy. Ví dụ như nói bộ kinh Pháp Hoa hay nói bộ kinh Di Đà, thì Đức Phật nào ở cõi nào khi mà thị hiện nói kinh A Di Đà cũng sẽ nói y như vậy, hay nói kinh Niết Bàn sẽ nói y như vậy, không khác nhau. Mà ví dụ bây giờ mình ở đây mình đọc kinh của Đức Phật Thích Ca, rồi mình gặp Đức Phật Di Lặc, khi nghe ngài giảng kinh bộ kinh mà cùng tên đây thì ngài sẽ giảng y như vậy, không thêm không bớt. Thành ra cái kinh nó điển nó khác cái kinh thế gian. Ví dụ như sách thế gian dưới thời gian qua một thời đại nó không còn thích hợp nữa, trong khi Đức Phật nói cái gì là nó như vậy, đời đời nó như vậy, chân lý nó là một chân lý. Thì như thị thì như vậy là bước đọt cái kinh này nó sẽ như vậy. Như vậy để người ta tin tưởng, à cái kinh này không thay đổi, không phải là hồi nay nói vầy, mai nói khác. Người mình như vậy, mình à. Con người mình nó vậy đó. Nay nói vầy, cũng mình. Chứ không ai. Không, cũng Nguyễn Thị Ba, Lê Thị Thám này. Nhưng mà bữa nay mình gặp bà này thì mình nói vầy. Cũng câu chuyện đó. Nhưng mà bữa sau mình vui, bữa nay mình buồn, mình nói khác. Bữa nay mình còn thích ông thầy, mình nói à, thầy sao tốt. Nhưng mà cũng ông thầy đó ngày mai mình không còn thích nữa. À trời ơi, ông tôi gặp thằng thầy tưởng sao thế là như vậy. Thì cũng mình nhưng mà nay vậy mai khác. Cũng mình không phải như thị. Lời nói của mình không phải như thị. Đúng không? Lời nói của mình là thị phi. Thị phi chứ phải như thị. Thấy không? Ngã văn, văn thành tựu. Bây giờ cái pháp như vậy ai nghe? À có người nghe. Thì thật sự ngã đây là tôi. Thấy không? Tôi nghe. Nhưng mà thật sự là cái tiếng Tàu nó ngộ với là tiếng Anh, nó có cái đại danh từ đại biểu hết. Ví dụ nó ai hay du, nó nghe rất là, mình rất là dễ khâu thông. Ví dụ như mình xưng ai mình cũng ai ai, ví dụ dễ dàng. Còn gì vậy không có đâu. Gặp người đối diện hay sao, à, lớn tuổi đứng con xưng con, ngang ngang là xưng tôi hay là xưng em, xưng gì đó là khó vô cùng. Khi xưng đồng, thấy không? Anh nói việc đó mình nói cái việc ngôn ngữ nó khó diễn tả vô cùng, hay không? Khó nè. Tại đây ngã văn tức là phải có người nghe. Thấy không? Cái người nghe đó là ngã nan. Thì đó là chứng tỏ có người nghe. Bây giờ thuật lại như vậy. Tức là tôi nghe như vậy. Như thì nghe, tôi nghe như vậy. Tức là Đức Phật nói là như thế nào, tôi thuật lại y như vậy. Không thêm một chữ, không bớt một câu. Nếu mà thêm một chữ, bớt một câu, tức là không còn như thị nữa, mà là tôi, như theo kiểu tôi nói. Thành ra khi mà ngài A Nan lên, kết tập ngài A Nan lên tụng kinh đó, những lời Phật dạy đó, thì những cái vị A Nan ngồi ở dưới nghe lại có đúng như là Đức Phật nói không. Nếu mà trái chỗ đoạn đó mà giả sử họ nghi ngờ, họ sẽ thảo luận lại, ờ tại sao tôi có nghe như vậy khác. Thành ra mới có một cái sự mà sau này sẽ có những điều mà những người khác nghe mà ngài A Nan chưa nghe, hay là còn những người bên sau này nó phát ra một cái vấn đề rất là phức tạp, nhưng mà cái này mình chưa đủ trình độ để mình đến đây chưa đủ trình độ để mình thảo luận những đề đó. Cho nên tin tưởng là như thị ngã văn tôi nghe, ngã văn tôi nghe, như thị là như vậy, không như vậy, không tôi nghe như vậy, như vậy. Thì đó là cái vấn đề là tính thành tựu. Bởi vì khi người ta nghe như thị thì là phải tính. Còn giả sử mà không có chữ như thị thì biết à, có thể là ông Phật khác, ông nói khác. Vậy là mình chưa biết là ông Phật này nói cái điều này, rồi mốt mình gặp Phật Di Lặc, đủ Phật Di Lặc nói khác làm sao. Thì mình không tin bộ kinh đó. Nhưng mà giờ mình nghe như thị, chắc chắn Đức Phật Di Lặc, Đức Phật gì đó, Di Đà, Đức Phật nào đó, khi nói bộ kinh đó sẽ nói y như vậy. Nhưng mà ví dụ mình nói, chúng sinh là phiền não, tham sân si, thì chắc chắn đời này, thế giới đời hiện đây, người này, chúng sinh ở cái cõi này ta tham sân si, 1 triệu năm sau cũng tham sân si. Mà giả sử mình qua thế giới khác mà dịch tương đương với thế thứ ba thì cũng là tâm chúng sinh tham sân si. Thành ra mình thấy không, tiến bộ về văn minh vật chất đó, họ đem mình cái gì? Những cái tiện nghi vật chất không à. Họ phát minh cái gì cũng vậy, điện não, máy điện tử, hoặc là như cho mấy bà những cái hồi xưa thầy thấy bà gì của thầy, những cái thứ kem nó thô sơ, bây giờ làm kem tinh tế, những sức da làm sao, hay không cũng là chỉ là tô điểm cái thân mình thôi. Nhưng mà còn tham sân si họ trị được không? Không có trị được cái gì hết. Mà không chừng còn nhiều hơn nữa. Còn hồi xưa ít tham sân si còn ít, bây giờ tham sân si còn nhiều nữa. Mà thật sự không nhiều hơn đâu, nó cũng vậy thôi, nó cũng vậy à. Nó cũng vậy à, hay không? Nhưng mà nó tại không có cái cơ hội nó phát lộ ra thôi. Phiền não nó không có cái cơ hội nó. Bởi vì tại sao bây giờ mình thấy nó nhiều? Tại sao vậy? Tại sao giờ mình thấy nó nhiều? Mình có dễ nhiều chúng sinh giờ phiền não nhiều hơn những sinh đời trước. Nhưng mà thật sự theo thầy nghĩ cũng vậy. Tại sao bây giờ mình thấy nó nhiều không? Tại sao bây giờ mình thấy chúng sinh phiền não nhiều? Tại sao vậy? Tại sao vậy? Tại phương tiện truyền thông nó nhanh chóng. Phải không? Hồi xưa thí dụ bà này muốn nói thị phi, bà phải đi bộ lên kia, bà tìm mặt kia, bà nói mệt quá thôi ở nhà cho rồi, thí dụ vậy, hay bận quá, bây giờ chỉ bắt điện thoại lên lập nói liền, truyền thông nó nhanh. Cái thiệt sự phiền não cái đời trước cũng vậy mà đời này cũng vậy thôi, nhưng mà bây giờ tại cái điện phương tiện truyền thông nó nhanh chóng, hay là mình nghe tin tức ở đây chiến tranh kia chiến tranh, phải không, chúng sanh đây nổ kia, thì mình tưởng sao mà chúng sanh đời này ác, không có, đời nào cũng ác hết. Nhưng mà tại hồi xưa nghe bên kia đánh nhau mình đâu biết đâu, phương tiện giao thông đâu có đâu. Thế rồi bây giờ ở Mỹ bên kia bên tàu đánh nhau, hồi xưa chưa có phương tiện truyền thông là sao biết bên kia đánh nhau, phải không? Thì chỉ có phương tiện truyền thông nó nhanh, thành ra mình thấy nó tưởng tượng là cái thế giới này phiền não nhiều, nhưng thật sự nó cũng vậy. Thế không, thành đời con người đời nào cũng tham sân si thôi, mà chư Phật hiện ra chỉ có mục đích là diệt tham sân si cho chúng sinh. Thật sự là mình không cần biết. Mình biết bước có cái cơ hội mình bước vào trong cái chùa là mình do việc thâm sân si mình trước rồi đó. Chúng sinh mình từ từ mình lo. Phải không? Thầy bây giờ thầy nói đó. Bây giờ thầy lo cho chính người đây. Còn cái gì bước ra kia thì bước vào cái thầy chùa thầy khác thì thầy khác lo. Đối thầy không biết sao giờ. Không là thầy chạy qua kia thầy quản dùm thầy kia. Chỉ khi nào mình trong cái phạm vi của mình thì mình lo thôi. Ví dụ bây giờ mình là người mẹ thì mình làm sao cho đứa con mình nó đàng hoàng. Đừng cao bầu vô đảng, đừng hút xì ke, đừng có làm những ác ôn với xã hội, thí dụ vậy. Mình làm tròn bổn phận. Thành ra đừng nghĩ rằng vai trò chỉ có ông là ông thầy mới là ghê gớm. Thật sự mỗi người quý vị đều ghê gớm hết. Bởi mỗi người quý vị có trách nhiệm của quý vị. Là một người nghĩa là mẹ, một người vợ, một người nghĩa là... Ví dụ quý vị đi làm thì đối với khách hàng quý vị sao nhận tiền của người ta, quý vị làm cho rõ trọn vẹn cái vai trò quý vị. Cái đầu là sao mình sống đúng cái bổn phận của mình, đó là ghê đó, cái đó là mới là mình kêu là đáng phục đó. Chứ không phải là đang mang hi đội mũ mà là ghê. Thành ra thường mình hay đánh giá bề ngoài, không mình có thấy nghe là người nào trùm hi đội mũ thì mình cho là người ghê, nhưng chưa chắc ông trùm hi đội mũ nhưng mà không sống đúng cái bổn phận của ông, trách nhiệm của ông thì không có gì ghê đó. Một người đáng trách chứ không có gì ghê. Thì giờ trở lại cái của mình, sau khi có như vậy, cái pháp như vậy, tôi được nghe, mà nghe ở đâu, lúc nào, nhất thời. Đó là một lúc nào đó, một thở nọ, như là mình gì là một thở nọ, một cái thời gian nào đó. Thì tại sao mà trong kinh điển, ví dụ như người tàu là cái người văn hóa, họ rất chú trọng về thời gian. Một ông vua, ví dụ như có hai ông quan kế hai bên, chuyên môn là ghi lịch sử. Một ông á, thì ghi thời gian, Còn ông kia là ghi chép những cái gì mà vua nói hay không? Hai ông ghi ghi rõ ràng. Người dân người thành ra trong cái sử đầu, lật bộ sử đầu coi, nó kêu là 25 sử. Nó là một tủ sách bự hơn, bự hơn cần bằng cái tủ đó, dày, nó là sách chiến tàu. 25 bộ sử từ đời mà Nghiêu Thuấn đến đến mà đến đời Thanh á. Không, bây giờ 26 bộ, bây giờ thêm là dân 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 quốc nữa không, thí dụ như rồi 27 bộ thêm cộng sản tàu nó thí dụ. Thì người tàu rất là chú trọng, trong khi người Ấn Độ họ không có, họ không có lịch sử Ấn Độ không có viết trên sách, trong viết trên giấy. Thành ra muốn tra khảo mà một cái thời đại lịch sử của nước Ấn Độ rất là khó khăn. Thành ra tại sao mà những cái kinh điển Phật giáo trở thành một cái những tài liệu mà lịch sử rất là quý giá cho nước, cho nước Ấn Độ. Thành ra bây giờ thí dụ như bây giờ hiện giờ người ta thi khảo khảo cứu có Đức Phật sanh năm nào, chính xác vẫn chưa tìm ra, vẫn chưa tìm ra chính xác. Hai ba thuyết nói, không, thuyết của Tích Lan hay không, rồi thuyết của người Tây Phương, rồi thuyết của người Tàu, bốn năm thứ thuyết rồi bây giờ thuyết không có thuyết nào là đúng. Thành ra ví dụ mình nói Phật được sinh ra 2549 năm, 2549 năm lịch Phật lịch 2549 mà cộng thêm 80 năm là Đức Phật sống 80 năm, tức là Đức Phật sinh ra 2600 năm mấy chục năm về trước. Nhưng mà đó là theo thuyết của Tích Lan. Người Tây Phương nó không đúng. Dù vậy họ có khảo cổ khác, thì bởi vậy cho nên cái vấn đề mà khảo cổ Đức Phật sinh ngày nào đúng ngày nào không có. Ngày nào giờ trong kinh cũng vậy, nhất thời Phật tại, trong một lúc nào đó một thời đó Đức Phật tại ở đâu đó. Thì bây giờ tại sao dùng chữ nhất thời, là bởi vì cái thời gian không định, không có nhất định. Mà Đức Phật như vậy, ngài rất là thông minh, hiểu không? Ngài rất là trí tuệ khi ngài nói cái, bởi vì cái kinh điển đó, ví dụ như bây giờ thiệt sự giả sư nói bây giờ thì ngày 3 tháng 5 1928 lúc 3:30 Đức Phật nói kinh này, ví dụ vậy. Nhưng mà chưa chắc, bởi vì mỗi quốc độ cái đạo Phật nó siêu thời gian, nó không có thời gian cố định. Thí dụ thời bởi vì Đức Phật không có nói riêng cái kinh ở trên cái cõi người này, mà ngài nói kinh ở nhiều cõi khác nhau. Thí dụ như ngài lên trời Đau Lợi nói pháp cho bà mẹ là Mahamaya, thì cõi trên trời Đau Lợi tháng mấy ngày mấy, trên cõi Đau Lợi thì ở dưới đây ngày mấy, sao biết được. Thí dụ như giờ ngài xuống Long Cung ngài nói Phật kinh, thành ra nhìn bộ kinh Phật giáo nghe có hình như lộ đôi khi bâu thuẫn. Thí dụ như trong bộ kinh Hoa Nghiêm, bộ kinh Hoa Nghiêm thí dụ như Đức Phật nói kinh Hoa Nghiêm là lúc Đức Phật sau khi thành đạo ở dưới gốc cây Bồ Đề, đúng không? 21 ngày, trong 21 ngày ngài nói bộ kinh Hoa Nghiêm, đúng không? Nhưng mà thật sự không phải vậy. Bây giờ tại sao vậy? Trong kinh Hoa Nghiêm có Đức ngài Xá Lợi Phất, có ngài Mục Kiền Liên, mà ngài lúc 21 ngày lúc đó ngài Mục Kiền Liên, ngài Xá Lợi Phất nào lại đâu có quy y, chưa quy y Phật, làm sao mà có đó? Thành ra thời gian của cái kinh Hoa Nghiêm nó là thời gian mình không hiểu được, bất khả tư nghị. Thì nên tại sao mà chư Phật nói là cái người mà có cái thần thông, nhưng mà nếu mà đọc kinh Duy Ma Cật cái nào có thể lấy một cái thời gian rất là dài ép nó lại thành một thời gian rất ngắn. Thành ra cái thời gian nếu mà nói là thí dụ như cố định một ngày nào đó thì không có căn cứ được, bởi vì mà trong lúc đó ở nước Tây, nước Ấn Độ cũng chưa có lịch rõ ràng chính xác nữa. Cũng như cái kinh mà những cái kinh mà của Vệ Đà của Ấn Độ đó, bây giờ không biết ở thời nào thành lập. Cái người Aryan, tức là cái người mà người gốc Aryan đó, tức là người gốc da trắng đó, họ đi vào cái bình nguyên của nước Ấn Độ năm nào đời nào không biết. Mà lúc người Aryan là không phải là người Ấn Độ, họ cái người Ấn Độ là người bây giờ là người da đen ở cao nguyên Địa Căng đó, là người bổn xứ, cũng giống như người da đỏ là người bổn xứ đây nè, rồi người da trắng đi vô thì người Aryan cũng giống như người da trắng mà vào chiếm nước. Nhưng mà tại vì cái người Aryan đó, cái người da đen ở bình nguyên Ấn Độ nó nhiều, thành ra thấy bây giờ miền Bắc thì vẫn còn người da trắng, rồi họ nhiều khi bây giờ họ không phân hợp nha, thành ra da đen người Ấn Độ nửa đen nửa trắng nhiều khi vậy. Còn thí dụ người da đỏ đây quá ít quá, người da trắng nhiều quá, nên gần như thầy không thấy người da đỏ nữa mà thấy người da trắng hoài. Nhưng mà quý vị đến thí dụ như đến những xứ ở như Mỹ Tây Cơ nè hay Ba Tây, da đỏ da trắng nó hợp với nhau. Thành ra thấy người Mỹ Tây Cơ không, họ vừa da đỏ mà họ vừa lai Tây Ban Nha nữa, thí dụ vậy. Bây giờ thời đại, bởi vì cái thời không nhất định, thành ra để nhất thời, để là biết nhất thời là sao, là cái bộ kinh đó khi mà Đức Phật bắt đầu nói bộ kinh cho đến ngày khi ngài nói hết cái bộ kinh thì là cái là nhất thời. Và thời gian nó có thể là 1 năm, 3 năm, 7 năm. Như bộ kinh Hoa Nghiêm, thời gian nó rất là dài. Từ lúc Đức Phật mới nhập niết mới vừa thành đạo cho đến Đức Phật gần khi mà nhập niết bàn, bộ kinh nó mấy mấy chục năm. Vì khi ngài, bởi vì trong cái bộ kinh cuối cùng của ngài Thiện Tài Đồng Tử đi tham phản, tham bái 53 vị thiện tri thức đó, thì ngài Thiện Tài Đồng Tử đi đến mấy chục năm. Cuộc hành trình của ngài Thiện Tài Đồng Tử đến mấy chục năm lận. Ngài đi từ lúc mà bắt đầu sơ tín, tức là bắt đầu vào Đức và Phật đạo phát Bồ Đề Tông, do ngài Văn Thù khuyến khích phát cái Bồ Đề Tông. Tức là ngài Văn Thù thượng trung nhật trí tuệ căn bổn trí, nhờ cái căn bổn trí tuệ mới phát Bồ Đề Tông. Bởi vì người không có trí tuệ là không phát Bồ Đề Tông được. Thành ra khi mà cái người muốn phát Bồ Đề Tông, phải có hai cái đồng thời nó dẫn lên một chút lúc, là sao? Là từ bi và trí tuệ. Thành ra muốn thành Phật là phải đầy đủ từ bi và trí tuệ, mà muốn phát Bồ Đề Tông đầu tiên cũng phải có từ bi và trí tuệ mới được. Thành ra nếu người người mà không có cái trí tuệ là phát Bồ Đề Tông không được, mà không có từ bi phát Bồ Đề Tông cũng không được. Người phàm phu có từ bi, bi của mình bi có bi vậy, đừng nói mình không bi. Những người phàm phu có bi nhưng mà phát Bồ Đề Tông không được là vì không có trí tuệ. Còn ngài bậc vị thừa A La Hán có trí tuệ mà không có từ bi. Không phải nói là không có từ bi là hoàn toàn không có từ bi, mà không có đại bi. Từ bi cái chữ bi với chữ đại bi nó khác nhau. Cái công cụ mà nó đưa cho quý vị cái phương tiện để mà quý vị thành tựu cái gì nhanh nhất đó, thì người đó cũng trở lãnh hại của người nhanh nhất. Cũng như quý vị cầm con dao càng bén và những cái quý vị càng cẩn thận bấy nhiêu, thì cái đạo Phật nó giống như quý vị cầm kiếm Thái A đó. Nghe kiếm Thái A kiếm chưa? Đọc kiếm Thái A kiếm chưa? Nghe là nó không chém sắc như chém bùn, mà nó chém cái pháp thân tội mệnh của mình trở lại thương, tổn thương mình nó còn nặng kinh khủng. Ví dụ như người thế gian họ sửa chửi nhau, họ hủy bán nhau, tội rất nhẹ, tội nhẹ lắm. Mà mình vô mình hủy bán người trong đạo á, làm cho họ thoái thất cái tâm bồ đề hay thoái thất cái tâm đạo tâm á, là mình lãnh đủ. Thành ra đi chùa cẩn thận, đi chùa phải cẩn thận. Phải không? Chứ không phải tùy tiện vô rồi muốn nói thị phi rồi muốn bước ra cái lại thì mình không biết nhân quả là mình sẽ chết. Không phải Đức Phật hại mình, không phải chư Phật Bồ Tát hại mình, không phải vậy, mình hại mình. Bước vào đó là kim cương này không, châu báu này vàng không, khối nào khối nấy vậy nè. Nhưng mà cái cảnh nó sắc thì sắc. Bây giờ con mắt mình không có trí tuệ, tức là con mắt sáng để nhìn để mà đựa cái món quý để mình dùng, trái lại mình đuôi mình vô mình quở lung tung. Có tội lỗi mình chứ đâu phải lỗi ai đâu. Đừng có trách, thành ra đừng ngốc. Ví dụ như đi chùa nhiều năm được thiền não rồi lần sau mà hối thất đạo tâm rồi bỏ đạo đi cho đạo khác, rồi nó nào đến chừng còn nhiều khi hủy bán đạo mình nữa, thì cái người đó tự họ tổn thương mình, tổn thương chính họ, phải không? Thì bây giờ mình thành Phật á thì mình cần có từ bi trí tuệ. Cái này quả thì đầy đủ đa từ bi, đại từ bi, không đại từ bi là trí tuệ. Thì cái nhân á, khi mình phát cái nhân để mà thành Phật đó, để tu thành Phật đó, đầu tiên đó, để phát cái tâm Bồ Đề đó, mình vẫn có hai cái, từ bi và trí tuệ phải đầy đủ. Cái từ bi đó, tại sao mà thí dụ như nói đức những ngày mà Xá Lợi Phất hay là những ngày mà A-La-Hán mà không phát được cái tâm đại bi, mà trong khi nghĩa là những ngày như vậy trí tuệ cũng kinh khủng lắm, mà rốt cuộc sao? Cam phận vào niết bàn ngưỡng mình. Đâu phải là các ngài không có trí tuệ để nhìn thấy chúng sinh khổ não. Nhưng mà sao biết không? Biết sao? Tâm cầu viễn ly sinh tử. Quá cấp thiết. Quá cấp thiết. Nghĩa là chăm chăm. Nghĩa là tổng nhất phải tới niết bàn cấp. Nghĩa là cấm đầu cấm cổ chạy. Không có nhìn hai bên. Không có nhìn những chúng sinh đang khổ não. Mặc dù các biết người ta đang khổ não chứ không biết. Không lẽ có mình con mắt mình tầm thường mà mình còn thấy được người khác khổ não. Không lẽ các ngài có thiên nhãn thông, có thần thông đạo lực mà không thấy? Bởi vì nên mà phát cái tâm mà cầu diễn liệt sinh tử cấp thiết quá cũng không được. Không phải là không cấp thiết, phải cấp thiết, nhưng mà đồng thời phải quán sát người khác đau khổ, đồng thời phát thở cái tâm đại bi. Thành ra bởi vậy cho nên nếu mà phát được cái tâm Bồ Đề rồi đó, thiệt sự là người xuất gia phát tâm Bồ Đề điều này không khó. Nhưng mà chưa chắc, chưa thầy nói nha, chưa có chắc những người xuất gia hiện giờ phát được tâm Bồ Đề đâu. Nhưng mà giả sử họ phát được tâm Bồ Đề còn dễ hơn quý vị. Họ có cái môi trường, cái căn nhân duyên dễ dàng để họ phát Bồ Đề Tâm. Còn quý vị khó khăn vô cùng là bởi vì quý vị ở trong bùn nhơ. Nhưng mà nếu mà bùn gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn thì cái đó mới thật là là quý. Thành ra tại sao mà Đức Phật tháng tháng người tại gia phát tâm Bồ Đề vô cùng. Thôi bởi vì thầy thích, thầy càng đọc cái quyển kinh này, thầy thích cái quyển kinh này vô cùng. Nó này mình chưa đọc tới nhưng mình sẽ đọc tới. Thiện nam tử, phước đức của bọn ngoại đạo đoạn được tâm tham dục thù thắng hơn phước đức của chúng sinh trong cõi dục giới. Tức là bọn ngoại đạo mà đoạn được tâm tham dục đó là ai? Ai đoạn được tâm tham dục? Muốn đoạn tâm tham dục được ở cái cõi nào đoạn tâm tham dục? Tại sao kia là cõi dục? Là bởi vì mình có tâm tham dục. Cái tâm tham dục là mình còn tham luyến ái nam nữ. Nhưng mà nếu mình tu thiền định mà mình giảm được cái tâm tham dục thì mình lên được cõi trời phạm thiên, tức là cõi sơ thiền. Thành ra cái ông người ở trời thời phạm thiên họ không còn nam nữ nữa. Thì cái đó nhưng mà nó tu nó không có cầu niết bàn giải thoát thì nó kêu là ngoại đạo. Thì thành ông trời phạm thiên, cõi sơ thiền thôi đó. Cõi sắc mình, cõi sắc có bốn cõi, nhị nhất thiền, nhơ sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Thì ngay lượt lên cõi sơ thiền thì cái tâm tham dục nam nữ không còn nữa. Nhưng mà cái phước đức của bọn ngoại đạo tu cái được toàn tham dục đó thì nó thù thắng phước đức chúng sinh trong cõi dục giới. Bởi vì quý vị ở trong cõi dục giới, quý vị có làm bao nhiêu phước đức nó cũng là hữu lậu, nó không thù thắng. Rồi tu đà hoàng thù thắng hơn bọn ngoại đạo dị kiến, tức là cái bọn ngoại đạo mà được tu lên đến cõi trời sắc giới. Tức là tu đà hoàng là người sơ quả, chứng được sơ quả thì cái phước đức của ông đó thù thắng hơn là cái những cái người mà tu lên đến cõi sắc giới. Thành ra quý vị phải hiểu rõ mình đi con đường nào, mình đang làm cái gì. Như vậy khi mà hiểu rõ rồi, mới phấn chấn lên mà làm. Mà khi mà làm rồi không còn sai lầm nữa. Mình đến mình giúp cái chùa đó, mình phải biết chắc chắn là cái những cái công việc của mình nó tạo được phước báo cho chúng sinh. Nó phải tăng lên cái sự mà nó là lòng tin của những người đồng đạo của mình. Mình có thiện tâm, nhiệt tâm đúng, nhưng mình phải làm đúng. Chứ không phải là có nhiệt tâm không là đủ. Không phải thầy nhờ mình là mình làm liền, mà không hiểu cái gì mà thầy muốn cái mục đích làm gì. Rồi thí dụ như cái kết quả đó đưa đến tới đâu, những cái người mà đến tham dự họ sẽ được cái gì. Thì cái người mà tu đà hoàng á, đó là sơ quả, thì thù thắng hơn bọn ngoài đạo dị kiến. Bây giờ người tu đà hàm, tứ đà hàm tức là bậc nhi quả, nhị quả thì thắng hơn bậc sơ quả, thù thắng hơn là bậc sơ quả. Rồi a na hàm tức là bậc tam quả thì thù thắng hơn là bậc nhị quả. Bậc a la hán tức là chứng được a la hán quả là vào nước bàn á của tử tiểu thừa đó thì thù thắng hơn tam quả. Thì bây giờ cái vị mà a la hán á chứng được vô quả vô sinh rồi đó vào nước bàn á thì thù thắng hơn bậc tam quả thì dĩ nhiên đúng không, lên lớp mà. Còn cái bất đích chi phật tức là ngài duyên giác đó, duyên giác mà tu chứng quả cuối cùng là tích chi phật đó thì thù thắng hơn a la hán. Tích chi phật lợi căn hơn a la hán. Bởi vì tích chi Phật không cần nghe Phật nói pháp. Tích chi Phật là còn độc giác, tức là một mình ngồi ở trong rừng quán thập nhị nhân duyên, chứng được quả tích chi Phật. Thì xù thắng hơn là A-la-hán. Mình thấy không? Thầy ba năm nay thầy giảng, thầy không biết quý vị thâu thập được cái gì. Nhưng mà nếu mà quý vị thấm thét cho kỹ, quý vị rất là hãnh diện. Thầy bước vào một cái đạo trường mà biết, nói về Bồ Đề Tâm, khuyến quý vị phát Bồ Đề Tâm, khuyến quý vị phù bảo tất hạnh. Còn giả sử quý vị cảm thấy nó sao không có gì khác biệt thì cái đó là rất là đáng tiếc. Bây giờ đi từ đây, tức là ở đây là sơ quả, tức là bên đây đệ tử thừa sơ quả, nói cho nhanh, sơ tức là nhất quả đó, phải không? Hình kia là nhập còn lý, kia là nhập lưu, phải không? Kia là tu đà hoàng, phải không? Thứ hai là nhị, phải không? Sơ rồi nhị, phải không? Nghe cho nhanh chút. Có tư đà hàm. Rồi thứ ba là tam, phải không? Tam quả lên từ từ. Thì cái này kêu là gì? A na hàm, đến cư tứ quả không, a la hán không. Thì đây là cái quả mà cùng cực của bên thanh văn thừa đó. Đây thanh văn thừa có cái quả này, quả cùng cực. Còn cái một cái thừa khác tức là từ duyên giác thừa, tức là cái ngày này, những cái ngày này đó, cái là thanh văn, thanh âm thanh, văn là nghe, thanh văn tức là văn thanh, tức là nghe Đức Phật giảng cơ kinh thuyết pháp mà chứng được quả. Còn con cái là duyên giác và là độc giác thì các ngài này nó không cần nghe. Nhưng ngài đại ca diếp á, ngài đại ca diếp ở trong mà kết tập đó, cái ngài đại ca diếp ma ha ca diếp dịch là ẩm quang, tức là cái ngài mà được Phật truyền tông thì nó là ngài được truyền tâm ấn, kêu là ngài dịch là ẩm quang, không bởi vì thân của ngài á cái màu da nó giống như vàng, như vàng, vàng kim, vàng chói. Thành ra ngày đến chỗ nào ánh sáng bị thu hút, ánh sáng bị hút hết, sáng ngời. Có bà vợ kêu là kim quang từ khi ni, hai vợ chồng cùng thành A-la-hán hết, nghĩa là hai người nguyện đời đời kiếp tiếp tiếp tu với nhau không? Thì cái bà đó cũng là thân vàng chói vậy đó. Thì ngài đó nó có căn tính duyên giác, độc giác. Thành ra khi mà ngài quy y Đức Phật đó, thì ngài nói Đức Phật là con, dù Đức Phật không ra đời con cũng có thể thành Đức Tích Chi Phật được. Ổng đó cái đời đó là ổng có thể thành Tích Chi Phật được, nhưng mà tại vì gặp Đức Phật, gặp làm đệ tử, thành ra ổng thành sanh văn, thành thực sự ổng là căn tính của độc giác. Thì cái người duyên giác độc giác này đó, duyên giác là tại sao? Là gặp Đức Phật thì gọi là duyên giác, mà không gặp Đức Phật thì là độc giác. Độc giác là khi sinh ra khi không có Phật, còn gặp được Phật thì là duyên giác. Nhưng mà khi mà họ quán sát, họ cũng quán sát một cái lý kia là thập nhị nhân duyên để họ thành được quả là Tích Chi Phật hay là Bích Chi Phật. Thì cái người này đó, cái người này là ông Bích Chi Phật này, ổng cao hơn ông A La Hán một bậc, cao chi thế nào mốt thầy phân tích. Thì đây là những người mà tu hành rất là cao, phải không? Trí tuệ cung thủ khủng khiếp. Nếu mà tiểu thừa đó, bên mà bây giờ hiện giờ bên Nam Tông, họ coi ngài Xá Lợi Phất như Phật vậy đó, họ nghĩ ngài, họ nghĩ rằng trong tiểu thừa đó, họ nghĩ rằng nó khi mà chứng quả A La Hán là ngang như Phật, bởi vì Đức Phật cũng là A La Hán thôi, phải không? Đó là quan niệm của bên tiểu thừa. Còn bên đại thừa không có, bên đại thừa A La Hán cách Phật rất là xa, A La Hán còn phải đi hàng ngàn cây số nữa cũng chưa bằng Phật được. Bởi vì tại sao vậy? A La Hán và Đức Phật cùng chứng cái trí tuệ gọi là nhất thiết trí, tức là biết tất cả. Nhưng biết tất cả của A La Hán rất là hạn lượng, bởi vì Đức cái A La Hán cái thiên nhãn hay là cái túc mệnh thông chỉ biết được 8 vạn đại kiếp thôi, nhìn về quá khứ 8 vạn đại kiếp, xa hơn thì không thấy. Thành ra những cái gì ngài biết chỉ là khoảng hạn hẹp trong cái khoảng đó, thời gian đó thôi, hay trong khoảng tam thiên đại thiên thế giới thôi, ngoài cái tam thiên đại thiên thế giới thì ngài không biết nữa. Thành ra kêu được nhất thiết trí chỉ trong vòng cái, cũng như là ông vua cũng kêu là vua hết, đúng không? Nhưng mà vua này là vua của nước nhỏ, còn cái vua kia của Phật là vua bự, vua này là thống nhất cả hết thay trái đất này, ví dụ như vậy. Còn ông vua kia ông chỉ giống cái quận nhỏ nhỏ thôi, không, nhưng cũng là vua, hai cũng là vua hết. Thành ra chỉ học đó, mình hiểu rõ ràng cái mà sở tu của các ngài như thế nào để mình biết đường mình đi. Thì bây giờ đi từ từ lên, thấy không? Thì đây là cái người mà cái sân hận là đặc biệt của cõi dục giới, của sân hận. Cõi lên coi cõi tờ hiện, cái thiền định nó làm tâm nó mất là mát, mát mẻ vô cùng. Thành ra cái người mà thí dụ như giả sử họ chứng đắc được sơ thiền rồi đó, mặt họ tự nhiên từ hòa, nhẹ nhàng, mình thấy là mình thoải mái vô cùng. Gặp người đó mình rất là tha, mình rất là thích. Chứng được sơ thiền, thì bây giờ đó, cái người này đó, thì họ đoạn được, qua được cõi sơ thiền, đoạn được tham sân. Đoạn được tham sân, nhưng mà tham tham vẫn còn. Tham dục không còn. Tham dục tức là tham những nam nữ, nhưng mà cái tâm tham vi tế vẫn còn, tham cái khác còn. Nhưng mà đặc biệt bị tăng trưởng một cái bệnh. Bởi vì cho nên cái thiền định nó dễ tăng bệnh. Thì ông ấy nói cái bệnh này là bệnh chung cho những người tu thiền. Mà biết tâm gì không? Cái người tu thiền bị bệnh này nè, thường thường bị mắc bệnh này. Cái người tu tịnh độ mà tương ưng không có bệnh, không bệnh này, bệnh gì biết không? Bệnh kiêu ngạo. Cái là bệnh chung chứ không phải là nói là bệnh tu thiền là dở, nhưng mà thường thường bị bệnh cái bệnh đó. Bởi vì sao vậy? Dạ, cái cõi thiền định thế ăn là cho mình là cao, cái là chưa chứng cho rằng đã chứng, chưa đến cho rằng đã đến, chưa được cho rằng đã được. Thiền mà không có thầy á, thường thường hay bệnh. Thành ra muốn thầy nói cái căn cơ mình biết tu, mình ca tu cái pháp môn nào, thí dụ mình biết mà thí dụ tu tịnh độ có thầy không cần thầy. Giả sử mình có tín tâm thì mình lấy Đức A Di Đà làm thầy mình, mà khi mình tin vào ông thầy đó thì tự nhiên tâm kiêu ngạo mình nó bớt. Còn giả sử mình đến một chùa mà mình không giảm được tâm kiêu ngạo là bởi vì mình chưa kính ông thầy đó, mình chưa có đối với ông thầy bồ mà cái đó mình chưa có kính. Kính nó tại sao mà trong cái xã hội nó cũng đồ cái chữ kính, mà trong đạo nhau cũng có chữ kính. Bây giờ chữ kính nó phá chữ kiêu. Mặc dù đầu tiên cái kính nó dùng cái hình thức, nhưng cái hình thức rất quan trọng. Thí dụ như bước vào mình lạy một lạy đó, mà mình thiện mình quán sát đó, thì tự nhiên cái tâm mình hạ xuống liền. Còn mình lạy mà theo kiểu kiêu ngạo thì nó khác. Thì nó mới kêu là kiêu mạn lễ. kêu mạng lễ khác, mặc thiện sự cung tâm kính mà kêu, thì cái mạch chỉ có cái lạy nó phát cái kêu mạng là mạnh nhất. Thành ra tại sao quý vị mà không biết, không bao giờ lạy ông thầy, là bởi vì thấy ông thầy chưa đủ, quý vị đủ tư cách để quý vị lạy. Hoặc là quý vị thấy quý vị quá cao để chưa đủ, nghĩa là ông thầy này chưa đủ trình độ để tôi lạy, bởi vì mình còn kêu. Quan sát kỹ lưỡng nói như vậy. Bởi vì cái mình rất là cao, thành ra mình thấy ông thầy không đủ tư cách để mình lạy. Hoặc là ông thầy đó chưa đủ trình độ qua quy đức để mình lạy. Mình không hiểu. Thành ra tại sao mà thường bất khinh Bồ Tát mà đi lạy tất cả mọi người, là bởi vì ngài phá được cái kêu rồi. Thành ra cái mình tu học mà Phật Pháp đó, mà riết mà mình đi mà nghênh ngang vào chùa, bước ra nghênh ngang, tức là mình đang đi con đường mà mình tăng trưởng cái kiêu mạn. Cái người mà tu hành mà tương ưng đó, đi rất nhẹ nhàng đến đâu, rất là khiêm cung nhẹ nhàng, mà không có phải bệnh hình thức. Không phải là hình thức, mà nó tâm tự nhiên nó như vậy. Thành ra mình biết là mình có tương ưng với Phật Pháp hay không là biết liền. Thí dụ như bây giờ, thầy phải phát tâm Bồ Đề, và nguyện độ chúng sinh. Dĩ nhiên là đời này quý vị là pháp hữu, quý vị đến đây cơ duyên và thầy trò cùng nhau tu. Nhưng mà ví dụ như thầy biết, ví dụ như có những sinh đến rồi đi, có nhiều người đến lần, phải không, giới thiệu đến lần, nhiều cô cũng giới thiệu đến lần, nhìn đi mất, là bây giờ mình chưa đủ duyên với họ. Nhưng mà không có nghĩa rằng mình thối thất Bồ Đề tâm. Thầy nói nguyện tất cả những sinh mà mình thấy được, nghe âm thanh của mình, hoặc là mình nghe âm thanh của họ, mình thấy hình bóng họ, dù một lần nguyện độ người đó, đời đời kiếp kiếp. Nhưng mà bây giờ tại vì mình chưa đủ duyên, mình muốn độ người đó thì mình làm sao? Tự nỗ lực, mình tổ lực, tự mình độ mình trước, và từ từ mình đủ năng lực mình mới độ người ta được. Thành ra cái sự tu học Phật Pháp á, nó là một cái diễn trình, nó là con đường rất là dài, nó diễn trình rất là dài dằng dặc. Thành ra thầy nói tu hành nó không có, không phải một cái vấn đề mà bởi thời đại của mình đó là thời đại cấp tốc. Con người mình càng lúc càng trở nên sao? Impatient. Trở nên không có kiên nhẫn, thù. Cái gì cũng instant hết. Instant food, instant hamburger, instant drink, instant noodle. Rồi bây giờ instant wife, instant husband. Ví dụ như vậy. Cái gì cũng cấp tốc, cái gì cũng muốn liền. Cái đó là không có thành Phật được. Cái người mà thấy là phải kiên nhẫn. Thành ra mà nhẫn nhục ba la mật là một trong sáu cái nhẫn. Tập bố thí chưa đủ, trì giới chưa đủ, phải nhẫn nhục. Thầy nói là đúng rồi, thực tham dục. Nghĩa là không có cái việc nam nữ nữa. Họ không còn tham muốn nam nữ, bây giờ không còn nam nữ nữa. Tức là trên sơ thiền nó trở lên đó, là chỉ có hình tướng của. Thật sự thầy có nghĩ là chỉ hơn từ người nam thôi. Không phải là cũng phải người nam mà không phải người nữ. Nhưng mà họ hình như là, ví dụ như, họ không có nói nữa, họ không có thở nữa, thành ra họ không có cái, họ không có mũi mà không có miệng nữa, họ con mắt thôi, với lỗ tai. Thành ra mình nếu bây giờ mình chưa có lên sơ thiền, mình gặp người sơ thiền chắc mình thấy ngạc nhiên lắm, giống như người hành tinh khác tới, không tự nhiên sao người không có lỗ mũi, không có con mắt, không có lỗ mũi, cái miệng không có, miệng không nói, đâu có nói nữa. Họ đâu cần nói nữa. Nói vô ít nói, chỉ có thấy cái cõi người này mới nói thôi. Lên đến cõi trời mà dục giới trên kia họ cũng ít nói lắm. Mà thí dụ như lên đến cõi mà trên nhị thiền, Quan Âm, là họ khi mà họ nói nhau đó, họ bằng gì? Tia sáng. Họ phóng ánh sáng ra. Thì người này nhìn ánh sáng thì biết người kia muốn nói gì. Không, thật sự đó, phải lên cái cõi kia đó, mới đoạn hẳn. Nam nữ. Còn giả sử trong đây đó, mình vẫn còn bị chi phối bởi cái thân này đó, thì nó vẫn còn. Thành ra vẫn phải đoạn cái duyên ở ngoài. Nên tại sao mà các vị mà tu mà tiểu thừa đó, họ rất là sợ cái duyên. Họ rất là sợ tiếp xúc người nữ. Ngay cả A-la-hán cũng vậy. A-la-hán là hoàn toàn đoạn dục rồi đó. Nhưng mà thấy người nữ vẫn phải đề phòng. Bởi vì còn cái thân này. Còn cái thân này thì phải cố gắng đề phòng. Thành ra tại sao mà bên tiểu thừa họ cắt đứt. Họ không có muốn tiếp xúc với là chúng sinh là vậy. Bởi vì còn tiếp tác cái duyên, họ có thể thối thất đạo tâm. Nhiều vị A-la-hán vẫn thối thất, vẫn bị thối thất như thường. Kêu là thối đạo A-la-hán. Chứng A-la-hán chưa có chắc là bảo đảm. Thành ra con đường tu hành nó không có dễ. Nhưng mà khi mà quý vị đã phát được tâm Bồ Đề rồi đó, Ta nói đó, bởi vì cho nên tại sao mà thầy thích cái quyển Nhập Bộ Tát Hạnh, là lúc đó là chí nguyện của vị là chí vị kim cương, mặc dù quý vị trong sinh tử, nhưng mà cái đó nó hướng dẫn quý vị, nó như cái nguyện đó, nó hướng quý vị đi. Thành ra tại sao mà thí dụ như cái lúc mà Hạnh Phổ Hiền Thập Đại Nguyện Vương á, thì trong đó nói rằng khi mà mình lâm chung rồi đó, thì tất cả đều mất hết. Mình tất cả là quyền quy nè, châu báu ngọc ngà vợ con mất hết, thì lúc đó mình không còn gì. Nhưng mà 10 cái điều đại nguyện nó như là cái người mà dẫn đạo đằng trước vậy đó, nó dẫn mình đi, dẫn thần thức mình đi, đi về thế giới cực lạc của Đức A Di Đà Phật. Thành ra cái nguyện nó rất là mạnh, nguyện nó rất là mạnh. Thành ra mình đã phát nguyện rồi đó, thì đời đời kiếp kiếp nó dẫn mình theo cái nguyện đó. Thành ra hồi xưa có những người mà trong cái kinh điển của nó phát nguyện giỡn, nhưng mà thành thiệt. Thành ra đừng có phát nguyện giỡn. Thành ra nói tuyệt đối mình, cái người mà thế gian họ không biết hoài thề á, cái người mà học Phật rồi không bao giờ thề, bởi vì nó dúng dính liền à. Em thí dụ như thề, tôi mà nói dối không, sao người ta, sao nhà bên 18 bánh cán chết á, vài tháng sau chết thiệt, cán đúng. Thành ra không phải là cái gì đó, nó thật là bởi cái việc nó nguyện mà, mình phát nguyện nó như vậy. Mình muốn mà, phải không? Sở cầu như nguyện mà muốn gì nữa. Thì hồi nào trở lại, Bích Chi Phật. Thì Bích Chi Phật thù thắng hơn A-la-hán. Mà muốn tu Tích Chi Phật á, là cái người mà đi nhanh nhất á, từ lúc phát tâm tu Tích Chi Phật cho đến lúc thành quả là 100 đại kiếp. 100 đại kiếp. Còn mà A-la-hán á, là 60 đại kiếp thành A-la-hán. Nhưng đó là đụng độn căn, tức là người chậm chạp á, còn người nhanh á, thì Tích Chi Phật thì A-la-hán á, trong 3 đời à, 3 đời có thể chứng A-la-hán. Người mà lợi căn nhất á, dĩ nhiên không có ai, hiểu không? Nhưng mà lợi căn nhất trên nguyên tắc 3 đời. Còn người Tích Chi Phật 4 đời thôi. Dĩ nhiên không có ai, nhưng mà trên nguyên tắc là nó như vậy. Thì bây giờ này, để thầy đọc. Kẻ tại gia phát tâm Bồ Đề lại thù thắng hơn Bích Chi Phật. Thành ra cái vấn đề mà cái tâm Bồ Đề nó quan trọng cho quý vị, mà nó đưa quý vị lên con đường tu hành Bồ Tát Đạo, nó rất là cần thiết. Thành ra không phát được, phải làm sao phát được. Không hiểu nó là cái gì, phải phát tâm mỗi ngày. Thành ra hồi xưa thầy cho đọc cái gì đó, nghi gì đó, có hồi xưa có cô ấy đọc cái gì, nghi thức phát tâm Bồ Đề đó. Cứ bắt đọc đi, đọc lại hoài, để nó vào tâm mình. Thì nhờ cái huân tập vào tâm mà phát tâm Bồ Đề được. Thì hôm nào để làm dĩa lại cho quý vị nghe ha. Kẻ xuất gia phát tâm Bồ Đề không khó, kẻ tại gia phát tâm Bồ Đề quả thật không thể nghĩ bàn. Tức là trong kinh nói là bất khả tư nghị. Cái người tại gia mà phát tâm Bồ Đề, điều đó không tưởng tượng được. Không tưởng tượng được. Thành ra quý vị phải làm sao thực thi để thầy không tưởng tượng được đi. Không tưởng tượng là cô này, mấy cô này phát tâm Bồ Đề cho thầy về, thầy mừng. Nghĩa là mấy ngày không ăn không ngủ. Thì bây giờ đang học cái này nè, bây giờ từ từ mình học bộ kinh này, hiểu không? Rồi đang để nghe nghi thức phát tâm Bồ Đề, đưa bữa nào thầy in lại cái dĩa đó rồi phát lại chúng mình đọc nghe, hiểu không? Vì sao? Vì kẻ tại gia bị nhiều ác duyên ràng buộc. Cái người xuất gia đó thảnh thơi nhẹ nhàng, không có bị duyên trần ràng buộc, họ làm gì cũng tự tại. Lúc kẻ tại gia phát tâm Bồ Đề thì từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, tức là Tứ Thiên Vương là cõi trời thân gần mình nhất á, từ mình mà bước lên cõi dục giới, cõi trời là đầu tiên là cõi trời Tứ Thiên Vương, còn cõi trời Sắc Cứu Cánh là cõi trời đỉnh, trên đỉnh của cõi trời sắc giới, trên đỉnh của tứ thiền. Sắc là vị trời Sắc Cứu Cánh có quyền lực rất là lớn. Sắc Cứu Cánh đó là họ vào cõi đó là để họ tu thành A La Hán, tức là không phải là A-la-hán mà họ được cái phước báo đó. Còn những cái vị mà A-na-hàm đó là họ vào cõi trời đó để họ tu. Thì từ cái cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh, tất cả đều kinh ngạc vui mừng. Nói như vậy, tất cả những vị trời đó nói như vậy này. Hôm nay chúng ta có được vị thầy của trời người. Nghĩa là từ hôm nay chúng ta được một cái vị thiên nhân sư. Cái người tại gia phát tâm Bồ Đề được coi như Phật. Cả vị trời từ cõi trời Tứ Thiên Vương cho đến cõi trời Sắc Cứu Cánh đều kinh ngạc vui mừng, mà nói là hôm nay chúng ta có một vị thiên nhân sư. Thành ra cái thầy không biết làm sao, thầy làm sao quý vị phát được tâm Bồ Đề. Thì công đức quý vị như vậy. Là từ ngày hôm nay quý vị nói thiên nhân sự trên nguyên tắc. Thành ra mình phải hãnh diện vô cùng, bước vào cái cổ, cái đạo trường đại thừa, nói về tâm bồ đề, không phải chỗ nào cũng vậy. Quý vị tự hãnh diện. Quý vị hồi xưa giờ coi thường mình, tự coi thường mình, tự khinh mình, coi mình như cỏ rác, thì mình là cái gì đâu, mấy thầy mới ghê. Nhưng mà nói không phải là tượng đây mình nói không cái thầy có gì hết, không phải vậy. Cái thầy các thầy vẫn ghê như thường, nhưng mà mình là cũng ghê, hai người đều ghê. Ghê ghê em, ghê ghê gặp nhau không chuyện, đừng có chuyện lớn em. Thầy cũng ghê một đó, trò cũng ghê không. Nhưng mà ghê này có nghĩa là xuất sắc chứ không phải ghê ghê kia không, không phải ghê ghê kia không? Đúng không? Thành ra nói tài nói tập lập đi lập lại, các cô nghe pháp mấy năm nay làm sao mở cái tâm mình cho thầy, thử biết cái thái pháp thầy giảng cho quý vị là thù thắng, em nó đưa cho quý vị, đưa cho quý vị xác lập lại vai trò của mình trong cái đại thừa, cái vai trò của người tại gia như thế nào rất là quan trọng. Trong đây sẽ nói rõ cái bổn phận người tại gia và bổn phận người xuất gia, hai vai trò nó bổ sung cho nhau, bổ túc cho nhau. Thành ra khi mình hộ trì chính pháp á, mình dĩ nhiên mình phát tâm hộ trì, mình tưởng là mình hộ trì chính pháp, nhưng mà hộ trì nó phải có cái tuệ nhãn, thì con mắt tuệ. Dĩ nhiên ví dụ như khi mình hiểu rõ giới luật, mình hiểu rõ kinh điển, không có nghĩa là mình đi nhìn chung quanh để mình nhìn người khác. Đầu tiên là mình nhìn mình trước rồi nè. Nhìn mình trước. Cái người mà thật sự mà tu hành mà tương ưng như Phật Pháp á, là cái người không còn thấy lỗi của người khác nữa. Không còn thấy lỗi của người khác nữa. Còn giả sử vẫn còn tiếp tục thấy lỗi người khác á, là cái người đó giả Bồ Tát, giả danh Bồ Tát. Sau này có cái phẩm giả danh Bồ Tát và thực nghĩa Bồ Tát, mình sẽ thân tích đàng hoàng. Thành ra cái bộ này nó rất quan trọng với quý vị. Xong rồi thời thành tựu, tức là trong một thúc nào đó, cái bộ kinh này bắt đầu giảng cho đến lúc kinh hoàn tất thì cái là nhất thời. Thành ra nhất thời này có thể một ngày hay là hai tiếng đồng hồ hoặc là 15 phút, bởi vì có Phật như cái bộ kinh Phật giảng rất ngắn. Trong cái tự kinh tập A Hàm Phật nói 2-3 câu à, như thì Nga Văn nhất thời vào tập Sơ Quốc Phật nói một thì kheo một câu 2 câu cả hết bộ kinh. Thành ra cái kinh A Hàm rất là, A Hàm có những kinh rất là nhiều, mấy ngàn kinh, nhưng mà kinh đại thừa thường thường dài lắm, giống như bộ tiểu thuyết có khi dài 2-3 cuốn như Quan Nghiêm đọc mới là mệt nghỉ không. Bây giờ nhất thời Phật một thổi nọ, bây giờ Đức Phật bây giờ đây là chủ thành tựu, tức là bây giờ cái pháp đó như vậy, tôi nghe nó như vậy lúc đó, nhưng mà ai nói? Phật nói. Nhưng mà ở trong kinh á, kinh đại thừa cũng như tiểu thừa, không chỉ Đức Phật nói mà có nhiều người nói. Có nhiều người nói mà vẫn gọi là kinh của Phật. Đệ tử của Phật nói, chư thiên nói, rồi biến hóa nhân nói, quỷ thần nói, đều gọi là kinh nếu mà được Đức Phật ấn khả. Thành ra những bộ kinh đâu có Phật đâu có nói đâu. Ví dụ như kinh gì, trong mốt có bộ kinh Đại Bát Nhã, Ngài Tu Bồ Đề, Ngài Xá Lợi Phất, Đại Ca Diếp nói kinh, Đức Phật nói thiện tài, lành thay, đúng vậy, ông nói đúng. Hay là kinh Quan Nghiêm vậy, Đức Phật nói rất ít, toàn Bồ Tát nói không à. Đức Phật cứ ngồi đó nghe là hễ nết nào xong Đức Phật chỉ là gật đầu đúng, chỉ vậy thôi, nhưng mà thành kinh, bởi vì Đức Phật đã ấn chứng. Nhưng mà vẫn là tu như thì nghe văn như thường, bởi vì đó là Đức, mặc dù Đức Phật không nói nhưng mà Đức Phật gật đầu, tức là đồng như Đức Phật nói. Thành ra ai nói mà cái kinh này nhất Phật nhất định Phật nói tôi mới tin, còn Phật không nói tôi không tin. Nói vậy là tại chưa hiểu Phật, kinh của Phật là sao. Buddha ha, Buddha ví dụ như tiếng Phạn là cái Buddha, thì tiếng Tàu cái là phổ thọ là Phật Đà, phổ thọ hay không, Buddha phổ thọ có giống không, phổ thọ không, Buddha thì cái là Phật, mình dịch là Phật Đà, nhưng mà người Tàu hay viết tắt Amitabha phổ chứ không phải phổ thọ, Amitabha phổ thọ thì không, nhiều thọ phổ thọ không, nhưng mà người Tàu cắt bỏ bớt tiếng Tàu, người Tàu hay có thói quen nó ngắn lại. Thành ra cái văn ngôn văn á, cái văn cổ của Tàu rất là ngắn, thí dụ như 4 chữ, một câu 4 chữ thôi, nhưng mà mình dịch ra tiếng Việt á 20 mấy chữ viết chưa hết, phải không. Thành ra cái người mà thí dụ như có trình độ mà Hán văn thâm sâu á, họ đọc không có hiểu, còn như mình đọc tiếng Tàu mà kiểu đó nhập tiếng Phạn vậy đó, không hiểu gì hết. Đức Phật, phải không, Phật có nghĩa là gì? Phật là giác, đúng rồi, Phật là giác ngộ, Phật là giác, Phật là giác, quy y Phật là quy giác. Pháp là gì? Quy pháp là quy gì? Quy chánh. Tăng là quy gì? Tăng là gì? Tăng tượng trưng cho gì? Tỉnh. Học hoài không nhớ. Phật, giác, pháp là chánh, tăng, tăng là tỉnh. Thành ra thấy một cái vị tăng, tại sao mình quý tăng? Tại sao mình thấy một cái người mà đầu tròn, áo vuông, mình kính trọng? Là vì họ tượng trưng cho sự thanh tịnh. Họ tượng trưng cho sự thanh tịnh. Không biết thanh tịnh hay không, nhưng mà mình nhìn vị tăng mình thấy thanh tịnh, đó là mình nhìn đúng rồi đó. Còn mình nhìn vị tăng mình thấy toàn ghẻ lở, toàn là chuyện trong một mũ chốc ghẻ gớm, là mình nhìn lầm. Mình không nhìn đúng chữ tăng nữa. Hiểu không? Là con mắt mình có bệnh đó nha. Là con mắt mình có bệnh, nó không phải vị tăng nó có bệnh đâu. Mình về mình lo đi bác sĩ mắt đi nha. Nhỏ mắt gì đó, lấy thuốc nhỏ vô. Đọc nhiều sám, đọc nhiều kinh vô để cho mắt nó trở lại bình thường. Thành ra mình khi mình bắt đầu thấy lỗi người khác á, là mắt mình có bệnh. Tại sao mình thấy lỗi người khác? Tại sao vậy? Tại sao mình thấy là người khác có lỗi? Tại sao vậy? Tại sao? Tại mình có cái lỗi đó. Tại mình có cái lỗi đó. Tại mình tham thì mình thấy người ta tham. Chứ giả sử mình không biết tham là gì đó, mình nhìn khác tham, mình đâu biết tham là gì đâu. Mình đâu biết họ tham. Mình có tội lỗi, mình biết là người đó tội lỗi. Thành ra, giả sử mình đi một xứ, đến một xứ mình chưa biết thông tục tập quán người ta. Mình thấy người ta làm những việc đó, mình đâu biết họ làm gì. Còn mình biết rồi, mình biết à họ làm quá không phải chứ. Thì mình có tham, mình thấy người đó tham. Người mình có sân, mình thấy người đó sân. Thành ra mình thấy một người, ông thầy mà không toàn tinh tịnh nữa đó, tức là mình có bệnh. Thành ra đừng có trách ông Tăng nào hết á. Trách ông Tăng trong tâm mình, tại sao không, sao không tịnh. Ông Tâm trong tâm mình không tịnh. Thành ra khi mà mình thấy người khác có lỗi, là mình về mình sám hối. Là tại sao ngày mai con mắt con nó bệnh gèn, có ghẻ gì để mà nó làm cho con thấy gì không, không thấy thanh tịnh. Còn thí dụ mình thấy con mắt mình lành lặn, mình đến chỗ nào, ồ, ông thầy nào cũng thanh tịnh, Nam Mô A Di Đà Phật, con định để thầy. Còn bươn bước vô thấy ông thầy trề mô đi ra, là thấy bệnh coi chừng đó, bệnh mình nặng lắm rồi đó. Thấy không? Thành ra tu là vậy đó. Tu là vậy đó, là sửa mắt, sửa tai, sửa lỗ tai, sửa con mắt, sửa cái miệng. Miệng đừng nói bậy, tai đừng nghe bậy, mắt đừng thấy bậy. Thấy không? Thành ra ngốc tầm sao mà đi chùa nào cũng thấy ông thầy nào giống như Phật chứ. Thấy không? Ông thầy nào mà mặt thấy đầu tròn, ôi bước ra trà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Thành ra quý vị mà tu mà thấy ông thầy một chục bất chợt ngồi quỳ xuống lạy đó mà là cái mới, nó có là mà hay. Chứ còn thấy ông thầy mà lỏ mắt nhòm gì khi vô ông chào, nó ví dụ vậy. Thấy không? Thành ra đôi khi mình không biết tôn kính Tam Bảo, mình không thấy công tăng nào thanh tịnh, mà không thấy Đức Phật là tôn tôn kính đó. Thì Đức Phật tượng trưng cho giác. Giác là giác ngộ, là thấy được thực tướng của các pháp. Cái thực tướng của các pháp là cái gì? Khổ từ từ đi giao sâu. Các pháp chân thật, các pháp là gì? Cái mà điều mà mình muốn thuyết là nó gì? Là mình bây giờ mình thấy con mắt mình nhìn toàn là vô minh nhìn không, mà không thấy cái mắt giác ngộ nhìn. Đức Phật nhìn khác mình. Khác mình cái chỗ nào biết không? Ngài cũng ăn cơm, Ngài cũng uống nước, Ngài cũng bước ra bước vô, cũng nói chuyện, cũng cười, cũng ấy như mình. Nhưng mà khi nhìn cái cảm giác nó khác hết. Mà giống như Kim Cương nói, mình không làm được. Cả gì? Hữu vi pháp như mộng huyễn bào ảnh. Nhưng mình đâu có thấy nó mộng huyễn bào ảnh đâu. Mình thấy nó chân thật. Mình thấy nó là chắc thật. Người ta nói một câu, trời ơi, để trong tâm năm này qua tháng kia. Nhất định không xả. Một câu thôi. Mà cái câu đó là gì? Nó là âm thanh, là gió. Nó là rung động của gió, tầng trung tầng số. Nhưng mà mình cho nó là thiệt. Mình cho nó là thiệt. Mình chấp nó, đây là câu nó đã nói. Ngày đó, tháng đó. Nó đóng đinh vô, nó là ấy. Còn chắc hơn đinh đóng cột nó. Đinh đóng cột còn nhổ ra được. Cái lời nói của tâm không nhổ ra được. Nhưng mà thiệt sự cái câu đó nó chỉ là rung động của thần số. Tại sao mình chấp? Là bởi vì mình thấy cái đó là chân thực. Một cái lời người ta vô tình ta nói với mình câu. Có để mình tại sao mình không phán quyết? Bữa đó có thể ổng giận ai. Hay là nhiều khi ổng có những cái lý do gì đó. Mình không tập tha thứ. Thí dụ vậy. Trong khi mình làm những điều lỗi lầm, mình không quan trách mình, mà người khác làm một cái gì đó, Phật ý mình, làm năm này qua tháng kia. Nhiều khi kết thù, kết quán trong tâm. Cho nên mình mới lưng lưng hồi sinh tử. Thấy không? Năm nó, tất cả những cái pháp thực sự nó là không có tự tính. Nó chỉ là giả hoặc. Nhưng mà mình, bởi vì cho mình không có cái trí tuệ, thành ra mình cứ sống, mình chấp vào trong đó là mình chết. Rồi tại sao mình bị cái sự mối thù đó, mình đi gặp mình đầu thai để mình trả thù. Rồi dĩ nhiên mình đã thù nó, lẽ mình không ta thù mình, thù quá thù lại, đời đời kiếp kiếp gỡ ra, chỉ con câu thôi, nguy hiểm không? Chỉ con câu nói, dù nhiều khi vô tình, người ta không có cố ý nữa. Bởi vì nói là khó, nói là dễ không, nhưng mà phải tập làm sao? Bởi vì cái nó trở thành cái cũng như cái tập khí của mình, đời đời kiếp kiếp mình như vậy nó quen rồi, thành ra tại sao mình phải trở lại sinh tử luân hồi là bởi vì mình có những tập khí đó. Bây giờ mình phải từ từ mình quán sát, thành ra mình phải học Phật. Học Phật là giác. Giác là quan sát tất cả cái pháp ở trong thế gian, nó không có tự tính, nó là nhân duyên giả hợp. Cũng như mình cũng vậy. Mình là cái khối thịt này nó là cái kết hợp của ngũ uẩn. Ví dụ như mình mỗi sáng nay mình đâu có giống nhau đâu. Cũng như cái ví dụ như cái người mà chửi mình câu đó là cái người 50 năm về trước hay 30 năm về trước. Bây giờ ổng đâu còn vậy đâu. Ổng là người dân hồi xưa, ổng có thể là một người hung bạo, nhưng bây giờ ổng là người tu thiện, ổng biết làm phước, ổng biết làm những việc. Tại sao mình phá thứ? Mình cứ nghĩ à, cha đó 30 năm trước nó nói câu đó. Bây giờ ổng có làm Phật, ổng có làm thánh thiện cái đấy, mình cũng chỉ thằng nhìn cái tên nó là thằng, nó là bất lương tâm, vô lương tâm, nó là thằng điếm đàng đàng, ví dụ vậy. Mình không có thấy cái người hiện thực. Chúng sinh là một sự sống động hiện thực. Nhưng mà mình đứng đâm một cái làm chết chết. Dính vào đầu này, ghim ghim vậy là chết. Cứ thấy cái bà đó là bà đó, vĩnh viễn là bà đó. Đâu có bà đó đâu. Cái người thí dụ như, nhưng mà thí dụ như nó, 40 năm về trước mà nói câu nào với ai bây giờ gặp. Thành ra mình chết là chết chỗ đó. Thành ra bây giờ tu làm sao là phải cố gắng quan sát. Chứ còn tất cả những cái tụng kinh niệm Phật làm công quả, nó chỉ là phụ thuộc thôi. Nó phụ thuộc thôi. Hay mục đích các thầy giảng mà tín thầy cũng phải tu tập cái đó. Mỗi cái cây mà nhân vị nó là một cái bản thể sống động, nó làm cái luân chuyển, nó là cái biến động của cái nghiệp lực, phải không? Thành ra khi mình không xả được cái là mình rất là đau khổ. Có một cái như vậy nè, hôm qua thì tuần trước thầy giảng rồi, thầy trước thầy giảng rồi, tức là một cái niệm nó sinh ra nó có 4 cái: sanh, trụ, dị, diệt. Thì cái người mà phàm phu á, thì nếu mà giác á là giác là niệm diệt. Tức là nó đã diệt rồi thì mình giác. Thế dù mình nổi nóng lên vậy, nó qua rồi, sao nãy mình nóng chứ vậy cả. Nhưng mà vẫn còn tỉnh ngộ, vẫn cái đó vẫn còn tốt, vẫn còn biết hối cải. Còn những người họ nóng mà họ không biết họ nóng, họ có tiếp tục nghiêng tiếp tục thì xuống. Rồi họ nghe là còn đâm ro thù hận người khác. Họ đâm từ cái gì? Cái sần phẫn lại thành cái hận. Phẫn là nộ bùng lên cái vậy nè. Rồi xong rồi bùng lên xong, chưa xong bắt đầu xuống âm ỉ trong lòng, giống như tro nóng vậy đó. Giống như là cái than kết hậu trong lòng. Cái đó là rất là khổ, đúng là khổ. Cái đó là những người nó rất là khổ. Nhưng mà mình nói họ xả, họ đâu có xả được. Mình chỗ giảng cái máy cũng không được. Thành ra nhiều cái chúng sinh mình không có độ được. Thành ra mình phải đợi cái cơ duyên khác. Hoặc là đợi những cái gì khác có cái nhân duyên, phải không? Thành ra Đức Địa Tạng ở trong cứu hoài chúng sinh địa ngục cũng đâu có hết đâu. Nhưng mà các ngài có cái chữ nhẫn ra làm hoài, thật sự làm hoài không hết. Thì chữ giác đây đó, tức là nói vô thượng chánh đẳng chánh giác, hiểu không? Sự giác ngộ. Sau này có cái phẩm, cái ngài thiện sinh là cái nhân vật chính trong cái bộ kinh này đó, là một cư sĩ, hỏi nhiều câu rất hay. Từ từ mình theo dõi, cái này là một cái nếu mà nói là một vở kịch thì là một vở kịch rất là hay. Cái là nếu mà cái vở kịch này hai người Đức Phật và ông thiện sinh này đóng rất là khéo, thì vô thượng tức là cái trí tuệ của Phật không còn ai hơn hết, các hạng nhị thừa bích chi Phật đều không bằng, huống chi là phàm phu. Thành ra nói vậy, mỗi tôn giáo đều tự hào đức giáo chủ của họ, người khai thác sáng cái đạo họ là số 1, là cao thượng nhất. Nhưng mà mình dùng cái trí tuệ phân tích thì dĩ nhiên là tùy cái duyên. Bây giờ giả sử họ có duyên đạo khác, mình có nói gì họ không nghe. Nhưng mà nếu mà nói rằng, nếu mình phải thấy rõ rằng tại sao mà chúng sinh tham sân si, là bởi vì có chấp cái ngã. Bởi vì cái ngã thành luân chuyển luân sinh tử. Tại sao chúng sinh đau khổ, phải không? Thì phân tích thì mình thấy rõ ràng chính mình là cái chủ nhân, chứ không phải ai là chủ nhân. Tự mình tạo nghiệp, tự mình thọ quả báo, rồi tự mình cứu độ mình ra khỏi sinh tử luân hồi. Thì nếu mà nói theo như vậy thì phải đặt nền tảng lên cái sự vô ngã. Bởi vì chỉ có sự vô ngã nó phá được cái sự đau khổ vô minh của mình thôi. Thì nếu mình chấp nhận điều đó thì Đức Phật là số một. À, còn mình mong đến sự cứu rỗi, mình mong đến sự mà một cái ngày nghĩa là the judgment day chẳng hạn, cái ngày mà nghĩa là phán đoán của Chúa chẳng hạn, hay là cái gì đó, một vị nào đó ha, hay là một cái vị mà lên nhập với phạm thiên chẳng hạn, thì cái đó là mỗi người có nhân duyên. Thành ra mình không có biện luận, cái tôn giáo chỉ là có duyên mà đến và cái duyên mà đi. Tại sao có một cái bao nhiêu người đến rồi đi hết, là vì không có duyên ở đây, nhưng mà có thể có những vị thầy khác có thể đem những cái ánh sáng cho họ để họ tin tưởng thì tốt. Mà giả sử họ không tin đạo Phật, tin một tôn giáo khác cũng được, có một tôn giáo còn hơn không. Mà ít ra mình có một cái người mà cái làm cái bản, người tiêu tiếng đầu cái là bản dạng đó, bản dạng tức là cái mô phạm á, cái gương cho mình để mình noi theo. Tất cả những gì giáo chủ là đều thường là người tốt, người lành, người thiện, bởi vì có lợi, bởi vì có phước. Nói thật chứ không biết là ai, nhưng mà nếu mà không có phước thì không có được nhiều người tôn thờ như vậy, không có lập nhiều cái nhà thờ bự đẹp như vậy để tôi để thờ, là bởi vì có phước. Là tại sao có cũng như ông thầy, mà tại sao ông thầy cũng phải có chùa bự, Phật tử đùng đùng, là bởi vì ông có phước. Còn như ông thầy như hồi như hòa thượng thượng gì đó mới mất năm ngoái đó, đi lang bang chùa này chùa kia đó, tu mấy chục năm rồi rốt cuộc đi lang bang không có ai, chùa này dài ba tháng, chùa ba tháng không có phước. Thành ra cũng một cái, thành ra khi mình có phước, họ có phước thì mình phải tôn cũng kính trọng họ, thấy không? Thì nếu mình Đức Phật vô thượng, chánh là đường đúng, biến khắp hết, biết rõ hết, giác là giác ngộ chân chánh và biết khắp hết, mà phân biệt được có ba loại là nhất thiết trí, rồi đạo chủng trí và nhất thiết chủng trí, thì nói nhiều quá thì nó càng cái gì càng thêm mơ màng, thấy không? Thì Đức Phật có hay hơn mình, bởi vì ví dụ mình có phước, chỉ phước láo lớn nhất là gặp được Phật ở trong cái pháp hộ của chư Phật như các ngài thuyết pháp, nhưng mà cũng chưa chắc, là bởi vì nhiều người ngồi ở trong Đức pháp hộ Đức Phật mà vẫn đọa địa ngục. Ví dụ như Thiện Tinh nha, biết Thiện Tinh không? Có nghe Thiện Tinh không? Nếu mà chưa tụng kinh Đại Bát Niết Bàn, trong Đại Bát Niết Bàn có Thiện Tinh, thì theo Thiện Tinh đó là đệ tử của Phật, là thị giả của Phật đó chứ, mà nghe truyền thuyết là còn là con của Phật nữa, bởi vì Đức Phật có ba bà vợ luôn mà. Ngài La Hầu La con là bà thứ nhất, em không ít đề cập đến hai bà kia, không biết là Đức Phật có ba người vợ không, thì như thầy không đi khai anh chị không, thôi nó chuyện đó thầy không biết là thôi, thị hiện thôi. Nếu mình tin tưởng như vậy, mình tin tưởng các ngài thị hiện như vậy, ví dụ như trong Đại Thừa không có tin rằng Đức Phật làm chuyện đó với bà Di Đà La, mà ngài chỉ cái bụng của bà Di Đà La, tự nhiên bà Đà La có thai, thì ta người Đại Thừa tin rằng Đức Phật là trong sạch tuyệt đối, nhưng mà Tiểu Thừa không có, Đức Phật vẫn làm chuyện đó, vẫn làm như người bình thường. Như ngày kỹ khi nào ngài ngồi Bồ Đề rồi ngài thành Phật thì lúc đó tính khác, còn trước khi đó ngài vẫn là phàm phu, nhưng mà con người Đại Thừa thì không nhìn như vậy, bởi vì Đức Phật đã tu ba A Tăng kỳ kiếp rồi, cực kỳ thanh tịnh rồi, đến đó chỉ để thị hiện cái đóng kịch cho mình đi thấy rằng ấy thôi. Thành ra hai cái bên nó nhìn khác nhau. Bên Tiểu Thừa nó ngài cũng làm chuyện đó, như đúng mà bà kia bà cũng thụ thai rồi bà có con. Còn trên Đại Thừa thì không chấp nhận, rồi nói là chuyện mấy ông nói như vậy rồi Đức Phật đâu còn thanh tịnh nữa, phải không? Ví dụ vậy. Hiểu không? Thành ra mình tùy mình có duyên với ai thì mình nghe người đó. Thì bên nào cũng có lý của họ, không cãi nhau làm chi. Thì bởi vì mình giả sử mình có mắt mình tầm thường thì mình thấy cái gì cũng tầm thường. Ông Tỳ Kheo Tiện Tinh, ông lên kinh trong kinh Đại Bát Niết Bàn, nếu mà tụng thì chắc cũng tụng, nhưng mà ông chứng được tứ thiền rồi ông tưởng ông chứng Niết Bàn. Đức Phật nói ông không nghe, ông cho là ông chứng Niết Bàn, đến chừng ông chết, ông sắp sửa lâm chung á, thì ông thấy cái trung ấm thân của ông hiện ra, bởi vì mình không thấy trung ấm thân của mình. Nhưng mà các ngài mà tu thần thông, có thần thông, có thiên nhãn thông, có thấy được thiên ấm thân, tức là thấy mình sắp sửa đầu thai là ai rồi. Thì tự nhiên tại sao mà nói là chứng A-la-hán là đâu còn hậu hữu nữa, mà tại sao bây giờ có trung ấm thân? Thì nói là Đức Phật nói láo, Đức Phật nói vậy không có Niết Bàn, nói vừa nói như vậy xong là bán pháp, bán Phật, đọa địa ngục A Tỳ, mặc dù ở bên cạnh Phật mấy chục năm. Thành ra trong Đức Pháp hội mình thu thập được, mình lợi ích được, không chắc là phải gặp Phật. Có những mình gặp ông thầy rất là thường, nhưng mà mình lại học được rất nhiều. Còn mình gặp ông hòa thượng đồ, nghĩa là pháp chủ hay là chủ trì chùa lớn, nhưng mà mình lại không có duyên, mình học không được cái gì hết. Thành ra không phải làm gì đừng có, thành ra thầy nói đi tìm thiền thức, không đừng có bị cái hình thức nó, bị những cái danh từ nó, phải đi tìm thầy thiệt là danh tiếng. Có những người biết tìm thầy thiệt là danh tiếng để quy y, cái đó cũng được, không phải sao. Nhưng mà bị cái đó là cái động cơ nó lầm. Khi mà như vậy nó thì nó không được cái giới thể. Bởi vì cái tâm nó là tâm danh lợi. Tâm danh lợi mà cầu giới thì đâu có giới. Rồi trở lại Đức Phật của mình thì Ngài là giác ngộ chân chánh, biến khắp tất cả. Đó là vô thượng biến. Biến là biến khắp hết. Chánh giác. Chánh là chân chánh, giác ngộ tại khắp. Phải không? Bây giờ đến ai? Tức là ở đâu? Giảng pháp có chủ, có ngài, có ông giảng sư. Giảng đâu? Ở chùa Tường Quang, hoặc là ở chùa gì, hay là ở đâu, phải không? Ở công viên nào, ví dụ vậy. Ở tinh xá cấp cô độc trong rừng Kỳ Đà. Tinh xá cấp cô độc. Tinh xá, chứ không phải tịnh xá. Tịnh xá là theo khất sĩ. Chứ thiệt sự trong kinh điển không có tịnh xá. Tinh chứ không phải tịnh. Nhưng mà tịnh cũng được, chứ không phải sao? Mỗi cái gì. Đức Phật tại gì? Kỳ thọ cấp cô độc viên. Kỳ thọ, kỳ tức là Kỳ Đà, thọ là rừng, thọ là cây. Cấp cô độc viên là rừng, là vườn. Vườn của ông Kỳ Đà, của ông cấp cô độc, mà rừng của ông Kỳ Đà. Thì ở trong cái rừng Đức Phật có hai chỗ mà Đức Phật thực mỗi cái năm, mỗi năm mùa hạ đó thì Đức Phật an cư tại một chỗ. Đức Phật mỗi năm, Đức Phật mình đó theo năm truyền á thì trụ thế giảng pháp 45 năm. 35 tuổi thành đạo, 80 tuổi nhập niết bàn, tức là 35 năm. Theo Bắc truyền đó, tức là theo Đại thừa đó, thì 49 năm, 30 tuổi thành đạo. Và 80 tuổi nhập niết bàn thì 49 năm. Thầy Đức Phật còn thành Phật còn rất trẻ. Thành ra mình có thích ông mấy ông già không? Hòa thượng này có tính cái già mà mới thích không? Còn mấy ông trẻ đâu có kinh nghiệm gì đâu. Đức Phật đâu có đợi đến chống gậy rồi mới thành Phật. Bởi vì như vậy, cái người tuổi trẻ là tượng cho năng lực. Phải có tuổi trẻ mới là đóng góp được cho Phật Pháp, mới đóng góp cho đạo. Thành ra giả sử mình già mà đừng có nghĩ đến chuyện xuất gia nữa. Bây giờ không phải là vô đó để thưởng sự thanh nhàn. Không, đó là đi về hưu, không phải vậy. Coi mình có đủ năng lực, có đủ cái tức trí tuệ, có đủ cái sức để học Phật, để mà sau này làm Phật Pháp. Còn vô đó mà chỉ như là cốc cốc ken ken, không phải là không tốt. Nhưng mà nó mất ý nghĩa của đạo Phật đi. Là xuất gia chỉ khi nào mình trẻ, 25, 30 xuất gia, còn 50 trở lên thôi. Tại gia cũng được, bởi vì học tại gia nè. Ý, hiểu được ý nghĩa của mình, mà hãnh diện mình đóng góp vai trò của mình. Thì 35 tuổi bước ra, đâu có nể đâu. Đức Phật biết chứ. Đức Phật biết, thành ra phải sao? Phải đi tìm đệ tử. Và tìm đệ tử lớn nhất, tuổi lớn nhất. Là ông đạo ông U Lâu Tần Loan Ca Diếp. Cái ông đó là lúc đó là ông là quốc, ông đã từng làm quốc sư, ông là 80 mấy tuổi rồi. Ông là chứng được cũng là thiền định cao siêu của Bà La Môn. Đức Phật nhất định phải độ ông đó, để không phải là cầu danh. Không cần cầu danh, nhưng mà nếu mà phục được một người mà có địa vị trong xã hội đó, là thiên hạ thông tín phục. Giả sử Đức Phật trẻ măng đi ra đường, nhiều người bán tín bán nghi, ai cũng nghĩ rằng lão mới là có kinh nghiệm, lão mới là bên tàu họ nói là lão phạ sư sư bào, tức là lão pháp sư là bảo, là của báu, ai không thích lão pháp sư đó. Còn như sồn sồn như thế thì bớn tính bớn nghi, không còn nhỏ nữa thì đặt lại càng không tin tưởng thế nào hết. Thì nó mới phải đi độ ông đó, mà đi đến đó hàng phục cái có nhớ không, Đức Phật thị hiện đến rồi. Ông có cái ông là luyện về rồng lửa mà. Ông có con rồng lửa trong hang dữ lắm. Phật đến ông thấy Đức Phật, ông cũng coi thường nữa, còn trẻ măng. Còn trong khi ông có đạo mạo, ông đã từng là cũng đã có quanh duy quy lực rồi, quy ức rồi. Đức Phật thì hay là tỳ kheo đến xin ngủ nhờ. Ông nhìn Đức Phật cũng coi thường, có cái động đó, ông vô ông ngủ được, cũng có giấc ngủ. Con răng luyện rồng ông mà. Mà vô đó là con rồng, ông nào vô là đốt cháy hết. Đức Phật hàng phục con rồng rồi, ông không phục, ông vẫn không có phục. Là Đức Phật phải thị hiện cho ông nhiều lần để thấy cái uy lực của mình, ông cũng không phục. Rốt cuộc Đức Phật nói một câu, cuối cùng một câu mà ông hiểu được, là nói mà nếu mà ông chấp vào cái của ông đó là ông chắc chắn không có thoát khỏi cái sinh tử luân hồi. Nhưng mà những người có những người họ đến lúc họ đánh một tiếng chuông họ tỉnh thì Đức Phật biết, không thực sự Đức Phật mình biết người nào độ được mới đến độ chứ không phải không không. Giả sử Đức Phật biết người này độ không được nhất định không tới thì tìm ông đó, mặc dù ông nổi tiếng. Thì nhờ ông đó, ông có năm, ông có 500 đệ tử. Thì ông mới, khi mà ông quy y Phật, ông bắt đầu nể phục rồi ông mới là lấy Đức Phật làm thầy. Thì 500 người đệ tử của ông cũng xin theo. Rồi người em, ông có ba anh em mà. Một người ở bờ sông, phải không? Ông cũng có 250 người đệ tử, rồi người ở trên núi. Thì cái, họ là thờ lửa mà. Thì nói khi mà thí dụ như cái ông Âu La Tường La Co Diếp là trong làng, không là, làng nó cách cách chỗ Đức Phật, chỗ mà Đức Phật thành đạo có mấy cây số rồi. Thì khi mà ông thành đạo xong, ông mới bỏ đem đồ mà thờ lửa đó, liễn xuống sông hết. Thì ông ở trên thượng lưu mà, cái người em ở dưới hạ lưu thì mới thấy ủa sao mà ra sông thấy ủa sao đồ cúng đồ của anh sao bị quăng xuống sông, thế là trôi lên bờ trên sông phải không? Mới đi lên hỏi. Thì mới nghe vậy thì mới theo Phật luôn. Thì người rồi cái đến cuối cùng là người em Út ở trên núi cũng được độ, thành được 1000 đệ tử. Đó là quy thế đó. Bắt đầu mới có quy thế. Bắt đầu mới là như vậy người ta mới. Cái gì cũng vậy. Ai cũng thích cái uy lực. Đi một mình á, thường thường ta bị ăn hiếp. Đi đám đông người ta sợ. Không thật sự. Thành ra Đức Phật có biết đấy. Đức Phật không phải là không đủ uy lực để độ chúng sinh. Nhưng mà Đức Phật tùy thuận cái tâm lý của chúng sinh mà độ. Bây giờ mình đi mình độ được nhưng mà ít. Tại tên mình ít. Mình đi uy thế rầm rầm rồ rồ. Tự nhiên nó nghe, thấy nó nể. Nói một câu mà được hai lợi hai ba lần. Còn cái kia nói một hai ba lần mà chưa được lợi một câu. Thành ra cái gì cũng vậy. Nghĩa là làm ít mà lợi thu lợi nhiều. Thành ra cái nhiều khi cái người mà ông thầy đó, ông không giỏi. Mà ông có đệ tử giỏi đó, ông có uy tín, ông có tiếng, là ông nhờ cái uy lực của đệ tử ông. Thành ra như chưa chắc là thầy là hơn đệ tử, hoặc là thầy là có thể mà ấy đâu. Thành ra nhiều khi ông thầy cũng lực rất là nhờ đệ tử rất nhiều. Thành ra tại sao mấy ông đệ pháp sư mà ông có đệ tử nhiều là vậy? Ông tạo uy thế. Cái đó, nó có hai động cơ. Nếu mà vì đạo mà làm á, thì đó tốt. Đức Phật vì đạo mà làm, còn cái kia vì danh, hai cái khác nhau, hai cái động cơ khác nhau. Thế em thành ra mình coi nó cái động, chứ không phải thấy người ta đến ta thu phục đồ chúng mình nói ông này danh lợi không, mong cho đồ chúng nhiều, cái đó mình đừng có khảo khẩu nghiệp, mình chưa biết người ta là ai, hay không, nói gì cũng cẩn thận, hay không. Ở trong tịnh xa cấp cô độc rừng Kỳ Thà Đà, bây giờ trở được Đức Phật độ được 1250 đệ tử, thì sau này đó ngài Xá Lợi Phất với ngài Mục Kiền Liên là sau này. Đầu tiên khi Đức Phật chưa độ ông U La Tùng La Ca Diếp á, thì có cái ông Sa Gia Xá, độ ông Gia Xá trước với 50 người. Gia Xá cùng ông cư sĩ Gia Xá với lại 50 người Phật bạn đó, tức 50 người đó, độ 50 người đó trước. Rồi kế đó là độ ông Âu La Tùng La Ca Diếp, ba ông á, ba anh em á, thì được 1000 người. Rồi sau này mới độ được ngài Xá Lợi Phất và ngài Mục Kiền Liên được 200 đệ tử nữa, tức là 1250. Thì cái chuyện của ngài Xá Lợi Phất được độ thì dĩ nhiên quý vị biết rồi, quý vị. Ở cái tinh xá cấp cô độc thì cái chuyện mà cấp cô độc cúng dường cái tinh xá đó, cho Đức Phật đó, phải không? Thì dĩ nhiên là kỳ sau mình giảng, phải không? Dĩ nhiên cái này nghe hoài thì nó, nhưng mà dĩ nhiên là không phải là không thích thú. Thật sự như vậy nè, tất cả những cái người mà đến mà hộ trì Phật pháp cho Đức Phật đó là không phải một đời không mất ngủ, nhưng mà gặp Đức Phật mà hộ trì cái gì cũng do cái sự kết duyên nhiều đời nhiều kiếp. Thí dụ như có những người, thí dụ như họ đơn một các vị đến đây mà ủng hộ thầy á, thì có thể là không phải như đời này ngẫu nhiên mà gặp, có thể là đã đời trước gặp rồi, vì gặp lại nhớ là cái nguyện xưa, hiểu không? Hồi xưa phát nguyện hộ hôm nay, giờ tự nhiên mình theo cái nguyện mình đi. Còn thí dụ như cái người mà không bước ra mà bước vô bước ra là người không đó là ngẫu nhiên á, gặp người lần đầu tiên á, người dường ở lại mà thấy quyến luyến, muốn là gặp đến đi gặp lại nhiều lần, tức là có duyên. Thành ra có cái duyên rồi đó thì trân trọng, đừng có đãi bôi. Cái duyên nó khó lọc gặp lắm ạ. Không phải là mình khi mình làm hết duyên rồi đó thì mình không thể gặp ông thầy nào nữa. Mặc dù có rất nhiều thầy nhưng mà mình sẽ không gặp ông thầy nào khác nữa, là bởi vì mình hết mình làm, mình thái độ mình coi thường ông thầy, Thì tự nhiên cái duyên đó nó không còn để mình gặp những thầy khác nữa. Thành ra khi có cái duyên á, cái người mà đến hộ trì cho mình và cái người mà họ ân cần mà họ chỉ dẫn cho mình, họ đối xử mình mà đôi khi có thể là nóng nảy nhưng mà chung quy mà họ vẫn đối với mình tính kính trọng á, thì người đó khó kiếm lắm, thấy không? Thành ra mình cái gì cũng vậy, cái gì của mình nên trân trọng. Cái người mà tại sao mà thí dụ như có cái người, nhiều người họ xấu, nhiều người đàn bà xấu mà họ đi đâu có nhiều người họ thích, còn khi có nhiều người cũng rất là đẹp mà rất là vô duyên. Thành ra cái duyên là do mình tạo,